Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 2017. Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được che ô gây tranh cãi trên mạng xã hội và người Việt đứng trong nhóm 10 công dân các nước mua nhà nhiều nhất tại Mỹ trong vòng một năm qua là những tin Việt Nam đáng chú ý. Trong phần tin thế giới, một vụ đánh bom tự sát do phiến quân Taliban tiến hành đã giết chết ít nhất 35 người. Một nạn nhân nói sau vụ nổ là một cảnh tượng kinh hoàng với nhiều xác người la liệt trên mặt đất. Trong khi đó, con rể của Tổng thống Mỹ sẽ tới Điện Capitol để điều trần trong bối cảnh cuộc điều tra vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ bước qua một làn danh mới. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là phần tin chi tiết của chúng tôi.
Hình ảnh một mình ông Nguyễn Xuân Phúc được che ô giữa trời mưa to hôm 22 tháng 7 đang gây ra các phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Bức ảnh được truyền thông trong nước đăng tải cho thấy người đứng đầu chính phủ Việt Nam được một người đứng sau che ô giữa trời mưa nặng hạt trong một sự kiện ở tỉnh Quảng Nam. Trên sân khấu khi ấy còn có hai bà cụ, một người đàn ông mặc áo mưa mỏng cùng ba thanh niên mặc áo xanh nước biển của lực lượng tình nguyện đứng dầm mưa. Về chương trình có tên gọi Một Thời Hoa Đỏ, báo Dân Trí đăng tải bài viết có tựa đề Thủ tướng đội mưa tri ân người có công cách mạng tiêu biểu. Dưới hình ảnh gây tranh cãi, tờ báo của Hội Khuyến học Việt Nam viết, đây là chương trình nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên một diễn đàn trên Facebook, một người sử dụng tên Tô Vũ Lực bình luận, ôi thiên đường ô dù. Trong khi một người khác tên Tú Trần lại chọn cách đăng hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng nghiêm dưới trời mưa to trong dịp tới viếng mộ chiến sĩ vô danh ở thủ đô Moscow hồi tháng trước. Facebooker này cũng đăng ảnh cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dùng ô che cho đệ nhất phu nhân Michelle Obama, kèm theo bình luận, những hình ảnh biết nói. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Thủ tướng Phúc để ghi nhận ý kiến của ông. Báo điện tử của chính phủ Việt Nam trích lời ông nói tại sự kiện biểu dương người có công khác tại Quảng Nam rằng tất cả chúng ta chưa thể yên lòng khi cuộc sống của một số gia đình người có công còn khó khăn. Việc chăm sóc sức khỏe khi đau yếu, việc chữa trị những vết thương do chiến tranh để lại, việc chăm lo học hành và giải quyết việc làm chưa được chu đáo. Trên Facebook, luật sư Lê Luân viết, tri ân công lao các mẹ Việt Nam anh hùng dưới trời mưa lớn, nhưng các mẹ mặc áo mưa giấy đỡ lấy bằng khen trĩu nặng trên đôi tay gầy mòn, còn ông Thủ tướng đứng vỗ tay dưới chiếc ô che của một người tháp tùng. Luật sư này viết thêm rằng, văn hóa ứng xử là một vấn đề thiếu hụt cực kỳ nghiêm trọng trong nếp sống của người Việt, đặc biệt là từ phía các quan chức. Cái sự quan cách vẫn còn nặng nề và dường như nó vẫn chưa được cải thiện cho đến nay. Ông viết thêm, hãy nhìn Thủ tướng Shinzo Abe của nước Nhật quỳ gối trước các nạn nhân trong thảm họa năm 2014 để thấy được văn hóa ứng xử giữa người đứng đầu nội các của một cường quốc châu Á thân thiện và tình người đến thế nào. Trong khi đó, cũng trên Facebook, một người sử dụng tên Lê Hiếu đăng hình ảnh gây tranh cãi của ông Phúc kèm theo bình luận, để đây và chờ xác minh làm rõ, lỗi này chắc chắn của ban tổ chức, không phải do Thủ tướng. Đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam gây bão mạng xã hội. Tháng 8 năm ngoái, ông Phúc cũng vấp phải chỉ trích sau khi xuất hiện video và hình ảnh đoàn xe tháp tùng ông tại các tuyến đường được cho là phố đi bộ ở Hội An, Quảng Nam. Sau đó ít lâu, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã công khai ngỏ lời xin lỗi người dân, khiến nhiều nhà quan sát cho rằng ông chịu áp lực từ mạng xã hội. Theo thống kê, ước tính có hơn 35 triệu người sử dụng Facebook, một trong các mạng xã hội được ưa thích nhất ở Việt Nam.
Người Việt Nam nằm trong nhóm 10 công dân các nước mua nhà nhiều nhất tại Mỹ trong vòng một năm qua, với số tiền chi ra là hơn 3 tỷ đô la. Phúc trình của Hiệp hội Chuyên viên Địa ốc Quốc gia Mỹ công bố hôm 18 tháng 7 cho biết rằng các công dân nước ngoài chi 153 tỷ đô la để mua gần 300.000 bất động sản ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2016 tới tháng 3 năm 2017. Đứng đầu danh sách là người Trung Quốc với 31 tỷ đô la, tiếp theo sau là Canada 19 tỷ đô la, Anh 9,5 tỷ đô la, Mexico 9,3 tỷ đô la và Ấn Độ 7,8 tỷ đô la. Công dân Việt Nam đứng ở vị trí thứ 9 với số tiền bỏ ra ước tính hơn 3 tỷ đô la, chiếm 2% tổng số tiền người nước ngoài chi ra để mua nhà ở Mỹ. Con số này tăng gấp đôi so với số tiền mà người Việt Nam móc hầu bao để mua bất động sản một năm trước tại Hoa Kỳ, nơi có cộng đồng người gốc Việt sinh sống nhiều nhất trên thế giới. Trung bình, người mua quốc tế trả khoảng 302.000 đô la để mua nhà, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016 và cao hơn so với giá bán nhà trung bình trên toàn nước Mỹ là khoảng 235.000 đô la. Theo Hiệp hội Chuyên viên Địa ốc Quốc gia Mỹ, ước tính có 10% người nước ngoài chi hơn 1 triệu đô la để mua nhà và khoảng 44% giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt. Chưa rõ ngay tỷ lệ phần trăm công dân Việt Nam nằm trong số này là bao nhiêu. Các tiểu bang được người nước ngoài thích mua nhà nhất là Florida, California, Texas, New Jersey và Arizona. Đây cũng là những nơi có đông cộng đồng người Mỹ gốc Việt sinh sống. Ông Lawrence Jun, kinh tế gia của Hiệp hội Chuyên viên Địa ốc Quốc gia Mỹ, được trích lời nói trong thông cáo rằng việc người nước ngoài vẫn muốn mua nhà ở Mỹ dù tình hình bất ổn về chính trị và kinh tế, cho thấy rằng người nước ngoài vẫn ngày càng tin rằng Hoa Kỳ là nơi an toàn để sống, làm việc và đầu tư. Báo cáo Hiệp hội Chuyên viên Địa ốc Quốc gia Mỹ đang gây chú ý trên cả mạng xã hội lẫn truyền thông trong nước mấy ngày qua, giữa lúc dư luận đang nóng quanh chuyện quan chức và nhà khủng ở nhiều tỉnh thành. Một số tờ báo trong nước đã đặt câu hỏi về chuyện tiền đi ra bằng cửa nào hay dẫn lời các chuyên gia nói về lỗ hổng lớn, nguy cơ lớn và chuyện thất thoát ngoại tệ. Cùng ngày, Hiệp hội Chuyên viên Địa ốc Quốc gia Mỹ công bố phúc trình, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc được báo chí trong nước trích lời yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm có chủ trương huy động nguồn lực trong dân, trong đó chủ yếu là đô la Mỹ, trong bối cảnh nhu cầu về ngoại tệ của nền kinh tế đang gia tăng. Một vụ đánh bom tự sát do phiến quân Taliban thực hiện đã giết chết ít nhất 35 người và làm bị thương hàng chục người ở Kabul, thủ đô của Afghanistan. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Najib Danis nói với các phóng viên rằng kẻ đánh bom lái xe gài chất nổ lao vào một chiếc xe buýt nhỏ chở công chức làm việc cho chính phủ Afghanistan ở phía tây thành phố Kabul. Vụ nổ ra khi chiếc xe buýt đi ngang qua một khu chợ đông đúc, gây thương vong cho nhiều người bán hàng và người đi đường. Ông Nurullah, một nạn nhân nói, sau vụ nổ là một cảnh tượng kinh hoàng, nhiều người nằm la liệt trên mặt đất. Tôi len lỏi được vào xe cứu thương, rồi sau đó tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Một phát ngôn viên cảnh sát ở Kabul nói với VOA rằng các nạn nhân chủ yếu là nhân viên ngành khai thác mỏ và dầu khí. Các giới chức bệnh viện ước lượng số người chết sẽ còn tăng cao. Phe Taliban lập tức nhận trách nhiệm đã lập kế hoạch cho vụ nổ này, nói rằng người đánh bom tự sát của họ nhắm tấn công hai chiếc xe buýt loại nhỏ chở nhân viên của cơ quan tình báo Afghanistan NDS. Họ nói 38 người đã thiệt mạng. Nhóm nổi dậy này thường thổi phồng số thương vong trong các cuộc tấn công tương tự. Lên án vụ đánh bom nhắm vào thường dân, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nói đây là cuộc tấn công hèn nhát và đáng lên án. Liên Hiệp Quốc từ lâu đã cảnh báo rằng cuộc xung đột vũ trang ở Afghanistan đã gây ra tử vong cao chưa từng thấy nơi thường dân trong 6 tháng đầu năm 2017. Sứ mạng hỗ trợ của Liên Hợp Quốc ở Afghanistan ghi nhận từ ngày 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 đã có gần 1.700 ca tử vong nơi thường dân, trong đó 20% ca thương vong xảy ra ở thủ đô Kabul.
Một người đàn ông sử dụng cưa máy làm hung khí gây thương tích cho 5 người ở thị trấn Shafoshan, Thụy Sĩ. vào ngày 24 tháng 7, theo nguồn tin của cảnh sát. Bà Cindy Bear, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Suffolk, nói trong một video clip đăng trên trang web của hãng tin Flick rằng hiện tại có 5 người bị thương, 2 người bị thương trầm trọng và 3 người bị thương nhẹ. Cảnh sát cho biết họ đã xác định danh tính của nghi phạm, nhưng người này đang chạy trốn. Nhà chức trách đã phát hành một thông báo nhận dạng nghi phạm này. Họ cho biết đây không phải là một hành động khủng bố. Nhiều bản tin cho biết khu vực này đã bị phong tỏa và các cửa hàng địa phương bị đóng cửa.
Cuộc điều tra về vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã bước qua một làn danh mới trong tuần này khi các ủy ban Quốc hội Mỹ yêu cầu hai thành viên trong gia đình Tổng thống Trump cung cấp thông tin liên quan tới vụ việc này. Con rể của ông Trump, Jared Kushner, sẽ điều trần tại Điện Capitol trong ngày 24 tháng 7. Là người thường xuyên xuất hiện trước công chúng nhưng rất ít khi phát biểu, ông Kushner là một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump, người được giao trọng trách theo đuổi một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông và dẫn đầu nỗ lực hiện đại hóa chính phủ liên bang. Ông Kushner theo chương trình sẽ dự một buổi điều trần kín trước Ủy ban Tình báo Thượng viện và sẽ ra trước Ủy ban Tình báo Hạ viện vào ngày hôm sau. Cả hai ủy ban tìm kiếm thông tin về những cuộc tiếp xúc với người Nga của ông Kushner, kể cả cuộc gặp với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ vào tháng 12 năm ngoái, và gần đây hơn là vào tháng 6 vừa qua, với một luật sư người Nga và nhiều nhân vật khác có liên hệ với Moscow. Cuộc gặp gỡ này là trọng tâm của sự chú ý từ khi con trai của Tổng thống Donald Trump Jr. tiết lộ những email bày tỏ ông muốn nhận những thông tin mà ông nghĩ luật sư người Nga có thể cung cấp, đó là các tài liệu có hại cho bà Hillary Clinton, đối thủ chính trị của cha ông trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Cũng dự cuộc gặp gỡ với luật sư người Nga có ông Trump Jr. và Paul Manafort, quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Theo dự kiến ban đầu, hai ông sẽ xuất hiện trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện trong tuần này. Tuy nhiên, buổi điều trần được hoãn lại dựa trên đồng thuận rằng hai ông sẽ cung cấp cho Ủy ban các hồ sơ và thông tin có liên quan. Trong khi cuộc điều tra về Nga xen vào cuộc bầu cử Mỹ đang xoáy vào những người thân cận nhất với Tổng thống Trump, có nhiều nghi vấn về khả năng Tổng thống có thể đặc xá cho những người này. Đoàn luật sư bảo vệ ông Trump lưu ý rằng hiến pháp cho phép Tổng thống có quyền đặc xá, nhưng họ nhấn mạnh hiện giải pháp này chưa được xét tới. Nói trong chương trình truyền hình This Week của đài truyền hình ABC, ông Jay Sekulow, luật sư của Tổng thống nói, "Chúng tôi không nghiên cứu vấn đề này bởi vì vấn đề đặc xá chưa bàn đến, không có gì để đặc xá." Cùng lúc, Tòa Bạch Ốc một mực cho rằng việc truyền thông chú ý vào cuộc điều tra liên quan tới Nga là sai hướng. Bà Sarah Huckabee Sanders, người phát ngôn mới của Tòa Bạch Ốc nói, ba vấn đề hàng đầu mà người Mỹ quan tâm là vấn đề nhập cư, chăm sóc sức khỏe và việc làm. Trong khi trên chương trình This Week, ba vấn đề hàng đầu mà giới truyền thông quan tâm là Nga, Nga và Nga. Các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng chính trị cũng nói lên quan điểm của họ. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Grassley, thành viên Đảng Cộng hòa đại diện bang Iowa, đã lên Twitter thúc giục việc tiết lộ đầy đủ thông tin đã bị tiết lộ về việc tình báo Hoa Kỳ đã chặn lại được một báo cáo của đại sứ Nga gửi về Moscow về một cuộc đối thoại với ông Jeff Sessions, đương kim Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ và là người trong ban vận động tranh cử của ông Trump. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên cao cấp nhất của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, lên án bất kỳ ý định nào của Tổng thống đặc xá những cá nhân đang là đối tượng của cuộc điều tra về vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
kéo dài từ Tây Nguyên xuống Hà Tiên, Việt Nam có trên 20 cửa khẩu lớn nhỏ trên đất liền, nối với Campuchia. Có hai điểm khác biệt giữa cửa khẩu Việt Cam với cửa khẩu Việt Trung là uy tín của các nhà buôn Việt ở phía Bắc lớn hơn rất nhiều so với đối tác bao nhiêu, thì ở các cửa khẩu phía Nam, uy tín của nhà buôn Campuchia lớn hơn nhà buôn Việt Nam bấy nhiêu. Và nếu như các món hàng tuồn vào các cửa khẩu phía Bắc kém chất lượng bao nhiêu, thì tại cửa khẩu phía Nam, hàng hóa giao thương lại có giá trị bấy nhiêu. Giá trị này đôi khi nhập nhằng giữa hàng thông thường với cả hàng quốc cấm như ngà voi. Anh Châu Văn Bới, người buôn chuối ở cửa khẩu Hà Tiên, chia sẻ với VOA.
Bắt nguồn từ Cà Mau, nó lên giao giống như cho giao cho mình vậy đó, thì giống như ở bên Campuchia nó đặt hàng của mình bao nhiêu nãy, tại vì nó không có đặt quầy, nó đặt của mình bao nhiêu nãy gì thôi, rồi mình cứ lãnh cho người ta, rồi mình sang cho người ta vậy à, chứ mình không có thu nhập gì nhiều. Rồi cứ qua bển thì nó muốn tiêu thụ đâu đó thì kệ nó, mình không biết. Thì mình chỉ lãnh sang cho nó, thì nếu nó có ưa chuộng chuối của mình thì nó ưa chuộng chuối của Cà Mau nhiều hơn, tại vì trái nó nhiều. Còn Hậu Giang thì nó ít ưa chuộng, tại vì bụng nó cục với trái nó ít nữa. Tại vì rồi với thường thường là nó nhập đi qua bên Nam Giang nhiều, đêm gì cũng khoảng mấy chiếc xe.
Ông Câu Văn Bành, người buôn vựa trái cây ở cửa khẩu Hà Tiên, chia sẻ với VOA.
Mua ngày cỡ không chừng, có ngày 10 tấn, 5 tấn, 6 tấn, 5 tấn, 7 tấn nó không chừng. Muối nó chở xuống nhiều thì mình mua nhiều, xuống ít mình mua ít.
Lượng hàng hóa, trong đó gồm trái cây, dầu ăn và mì ăn liền, lưu thông qua cửa khẩu Hà Tiên có thể mỗi ngày lên đến hàng trăm tấn. Trong đó, lượng hàng từ Việt Nam xuất sang Campuchia chủ yếu là dầu ăn, chuối, sản phẩm nhựa và mì ăn liền. Ngược lại, hàng hóa từ Campuchia sang Việt Nam chủ yếu là trái xoài và một số sản phẩm khác như nước hoa, rượu ngoại và cả ngà voi. Bởi khu biên giới Việt Cam, ngay tại đất Hà Tiên, có một khu dành riêng cho người Campuchia sinh sống. Họ vẫn mang quốc tịch Campuchia nhưng lại có nhà trên đất Việt Nam và được cấp giấy tạm trú dài hạn để làm ăn, sinh sống trên đất Việt Nam. Ông Trần Sang, một người từng lên lỏi buôn bán ở cửa khẩu Hà Tiên, chia sẻ với VOA.
Đây làm thuê, như chở đồ, mướn đồ ngay cửa khẩu qua bên cửa khẩu Miên qua cửa khẩu Việt. Rồi xã ở ngay xã Mỹ Đức. Rồi cái thẻ đó là của người Campuchia ở bển người ta lâu, đâu qua Việt Nam mình rồi cấp cái thẻ bên Campuchia và qua lại tự do.
Anh Trương Văn Cường, người làm việc tại cửa khẩu Hà Tiên, chia sẻ với VOA.
Người ta đã có người dân tộc và người bên đó, Campuchia nó ở giáp biên giới Việt Nam, ra với người Campuchia bên nước Campuchia qua Việt Nam, chủ yếu là hai người đó liên kết với nhau, hoặc người ba tàu ngày xưa họ có làm ăn lâu rồi, họ biết tiếng tàu, tiếng tiều, tiếng Campuchia, nói chung tiếng Trung Quốc này kia là người ta biết hết, rồi người ta làm ăn với nhau không à. Còn nói chung người Việt Nam mình ít người thành công, tại vì người ta đa số là mấy người có gốc Campuchia, như gốc tiều.
Anh Châu Văn Bới, người buôn chuối ở cửa khẩu Hà Tiên, chia sẻ với VOA.
Đây cũng đâu có nhận xét thì cũng đúng, cũng 70% là như vậy. Tại vì thường xuyên là người Campuchia nó qua làm ăn với biên giới mình không à. Nó làm ăn thì cái thứ nhất là nó giữ cái uy tín. Cái thứ hai nữa là nó không có này kia, nó không, nói chung là cũng khó diễn tả lắm.
Theo một người không muốn nêu danh tánh, sống gần cửa khẩu Hà Tiên chia sẻ, thì thỉnh thoảng ngà voi được chuyển sang Việt Nam theo đường chạy rừng ngập mặn, hoặc một cửa khẩu nhỏ hơn là cửa khẩu Xà Xía, cách cửa khẩu Hà Tiên chừng 5 km. Người vận chuyển thường che mắt các nhân viên biên phòng ở đây bằng các giỏ trái cây lớn, và thường thì biên phòng nhìn thấy trái cây thì cho đi qua, bởi đồn này không có máy rọi, không có khả năng nội soi các lô hàng. Và câu chuyện giao thương hàng hóa ở các cửa khẩu Việt Trung, Việt Lào, Việt Cam, từ Bắc chí Nam đều có gì đó rất nhập nhằng, từ việc quản lý nhà nước cho đến tư duy buôn bán của nhà buôn Việt.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Huy Phương.
Theo thống kê dân số Hoa Kỳ năm 2010, hiện nay có gần 1,8 triệu người Mỹ gốc Việt đang sinh sống tại Mỹ, chiếm một nửa tổng số người Việt sống ở nước ngoài. Con số này càng ngày càng tăng mà không có sự giảm sút. Hầu hết đều di cư đến Mỹ sau biến cố tháng 4 1975, khi mà người quân đội Bắc Việt chiếm miền Nam được xem là một cơ hội thống nhất đất nước. Từ đây, từ Bắc chí Nam, Việt Nam được đặt dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản và những người sinh sống phục vụ trong quân đội, chính phủ, đảng phái miền Nam đều được xem như kẻ thù cần triệt hạ hay cô lập. Những người Việt bỏ nước ra đi trong nhiều đợt, hoảng loạn trước và sau ngày xe tăng Bắc Việt vào Sài Gòn. Những đợt vượt biển nguy hiểm đầy sóng gió chết chóc kéo dài trong vòng 25 năm. Đợt tù nhân tập trung cải tạo được Hoa Kỳ can thiệp cho nhập cư Mỹ. Đợt tìm về quê cha của những trẻ em lai Mỹ. Và 10 năm sau đợt người Việt Nam đặt chân đến Hoa Kỳ, một số đông gia đình được đến Mỹ trong diện bảo lãnh thân nhân. Ngoại trừ nhóm cuối cùng, những người Việt đến Mỹ đều với những lý do tù đầy, bạc đãi, kỳ thị hay không phù hợp với chế độ, kể cả nghèo đói bị xô đẩy ra ngoài lề xã hội. Họ đều là những thành phần bất đồng chính kiến với Cộng sản Việt Nam ở trong nước. Do đó, Hoa Kỳ tuy có tòa đại sứ, lãnh sự đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Nhưng thực tế, những cơ quan ngoại giao này không đại diện cho người Việt ở Mỹ, trừ một số du học sinh, cán bộ và gia đình cán bộ nhà nước.
Do đó, nhiều người Việt Nam tại Mỹ thường xuyên biểu tình lên án tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và đã vận động nhiều chính quyền địa phương công nhận lá cờ vàng quốc gia của Việt Nam Cộng hòa trước đây làm biểu tượng cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại qua chiến dịch cờ vàng và nay được xem là lá cờ tự do và di sản của người Việt tại Mỹ. Cũng theo cuộc khảo sát dân số, người Việt định cư tại Mỹ tập trung ở miền Tây, chủ yếu là ở các khu vực đô thị ở tiểu bang California. Người Việt chiếm nửa tổng số trên toàn nước Mỹ. Tập trung đông đảo nhất tại quận Cam, sau đó là San Jose, California và Houston, Texas. Trong số 1.132.000 người từ 25 tuổi trở lên, 26,7% chỉ có trình độ tiểu học, 21,5% học lực trung học hoặc tương đương, 19,1% có bằng cử nhân, phần lớn sinh ra tại Mỹ hay đến Mỹ lúc còn nhỏ, 6,9% có bằng tốt nghiệp hoặc chuyên nghiệp về ngành nghề. Về tuổi tác, cứ 100 người Việt thì có 3 người cao tuổi trên 75, 5 người từ 65 cho tới 74 tuổi, 10 người từ 55 đến 65 tuổi, 13 người từ 45 tới 55 tuổi, 20 người từ 35 đến 44 tuổi, 15 người từ 25 đến 35 tuổi, 9 người từ 18 tới 24 tuổi, 20 thiếu niên, 5 tới 17 tuổi và có 9 trẻ em. Cộng đồng người Việt tương đối trẻ trung so với cộng đồng người địa phương. Số tiền thu nhập cho mỗi đồng người Mỹ gốc Việt hàng năm là 20.000 đô la, thấp hơn con số 26.688 đô la trung bình cho mỗi người Mỹ. Theo một báo cáo do Ngân hàng Thế giới công bố mới đây, Việt Nam nhận số tiền ngoại quốc gửi về nước là 12,25 tỷ đô la trong năm 2015, đứng thứ 11 trên thế giới. Riêng số tiền người Việt ở Mỹ gửi về Việt Nam lớn nhất là năm 2015 là 7 tỷ rưỡi. Về số người tham gia các hoạt động chính trị, cộng đồng Việt ở Mỹ trong 40 năm qua chúng ta có gần 50 vị dân cử gốc Việt. Người Việt có thượng nghị sĩ tiểu bang, dân biểu tiểu bang, dân biểu liên bang, phụ tá bộ trưởng. Trong quân đội chúng ta có tướng một sao và nhiều sĩ quan giữ các cấp chỉ huy cao cấp. Phía tư pháp chúng ta có một số chánh án cấp tiểu bang, liên bang.
Cộng đồng người Việt Nam trên đất Mỹ thường được dân địa phương khâm phục hai điều, đó là học vấn và thương mại. Tuy nhiên, cũng như các cộng đồng khác hiện nay sống trên đất Mỹ, nhất là cộng đồng Việt Nam không phải là một khối đồng nhất. Họ đến Mỹ trong nhiều thời kỳ bao gồm đủ thành phần xã hội, nhất là diện vượt biển, nên kiến thức, nếp sống không đồng đều. Bên những hình ảnh tốt đẹp tích cực, cộng đồng người Việt không tránh khỏi những điều tiêu cực không mấy đẹp cho khuôn mặt cộng đồng Việt Nam. Án mạng, cướp bóc, cờ bạc, ma túy, đĩ điếm, băng đảng, trồng cần sa bất hợp pháp, gian lận các chương trình an sinh của chính phủ vẫn thường xảy ra trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Ông Cassidy, một nhân viên tư pháp của Orange County, nơi có con số người Việt định cư cao nhất, nói rằng hầu hết những thanh niên băng đảng đều nhỏ tuổi, là những thuyền nhân vượt biển đến Hoa Kỳ sau năm 1977. Họ nghèo khổ, sống đơn độc, không có gia đình, không biết tiếng Anh, khó khăn trong chuyện kiếm được việc làm tốt. Thành phố Garden Grove có 175.000 cư dân, trong đó có gần 48.000 người Việt, và con số tội phạm chiếm 25%. Gần đây, báo chí người Việt ở địa phương đã trở lại những bài báo than phiền về lối sống thiếu văn hóa như chen lấn, ồn ào, ăn cắp vặt, đối xử thô lỗ trong cộng đồng người Việt. Và chúng ta cũng biết rằng người Việt hải ngoại chưa học hết chuyện văn minh của nước Mỹ, thì đã được hấp thụ lối văn minh ao nhà mỗi ngày mỗi nhiều từ những đợt người trong nước mới du nhập vào nước Mỹ gần đây.
Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tất nhiên là nhắm vào thành phần người Việt ở Mỹ, đông nhất là ở tiểu bang California, gần như hoàn toàn thất bại. Sự thật Cộng sản Việt Nam chưa thâm nhập được vào các tổ chức, đoàn thể cộng đồng, hiện diện được trong các sinh hoạt văn hóa, giáo dục, chưa có một lá cờ đỏ sao vàng nào được phép hiện diện trong quần chúng, ngoài các cơ sở ngoại giao chính thức tại Washington DC, San Francisco hay Houston. Đối với cộng đồng người Việt Mỹ, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn còn dè dặt, nghi ngờ và qua những chuyện xảy ra hàng ngày trong nước, họ chưa tạo được lòng tin cho người Việt hải ngoại. Với số tiền hơn 7 tỷ đô la gửi về Việt Nam mỗi năm, hàng trăm ngàn người chen chúc nhau về quê ăn Tết như tìm một chỗ đất lành chim đậu để có thể sống những ngày yên bình lúc cuối đời. Trên mảnh đất quê hương cho người Việt thì không, kể cả người già neo đơn bệnh hoạn. Chính phủ Cộng sản Việt Nam chưa tạo được sự hòa hợp và được lòng tin cậy của người dân trong nước thì đối với người Việt ở nước ngoài hay người Việt trên đất Mỹ nói riêng, chế độ này khó có thể thu phục được nhân tâm. Một là phải đợi đến trăm năm, hai là cho đến lúc chế độ độc đảng này hoàn toàn tàn lụi trên quê hương.
Blog của nhà báo Huy Phương là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 13 tháng 7, nhà bất đồng chính kiến đồng thời là một nhà hoạt động chính trị Trung Quốc Lưu Hiểu Ba từ trần vì ung thư gan, hưởng thọ 61 tuổi. Ông là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình chết trong tù đầu tiên kể từ khi ông Von Ossinski chết dưới chế độ Đức Quốc xã. Ông Lưu Hiểu Ba qua đời, một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất bảo vệ nhân quyền và dân chủ đã im tiếng. Ông Lưu Hữu Ba là một nhà phê bình văn học và nhà văn, giáo sư tại trường Đại học Sư phạm ở Bắc Kinh và là giáo sư thỉnh giảng tại một số trường đại học bên ngoài Trung Quốc. Là một người cổ suý cho cải cách chính trị bất bạo động, một hệ thống đa nguyên đa đảng, phân quyền, trách nhiệm của chính phủ và một hệ thống thị trường tự do. Ông bị chính phủ Trung Quốc thù ghét. Ông trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới trong những cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Lúc đầu là người tham gia một cuộc tuyệt thực và sau đó là những cuộc thương thuyết của ông với lực lượng quân sự Trung Quốc đã giúp hàng trăm sinh viên giải tán một cách ôn hòa, ngay cả khi những người biểu tình tại các đường phố chung quanh bị đàn áp đẫm máu. Trong 26 năm kế tiếp, ông bị cầm tù 4 lần về những tội như xúi dục thái độ phản cách mạng, liên hệ đến phong trào dân chủ và nhân quyền, gây rối trật tự xã hội và xúi dục lật đổ nhà nước. Tội cuối cùng này phát xuất từ việc ông là một đồng tác giả của Hiến chương 08, một tuyên ngôn, một phần mô phỏng theo Hiến chương 77 mà các nhà bất đồng chính kiến Cộng hòa Czech soạn thảo năm 1977. Vào năm 2010, trong khi đang bị giam, ông Lưu Hữu Ba được trao giải Nobel Hòa Bình vì những nỗ lực lâu dài và bất bạo động của ông nhằm tăng tiến nhân quyền tại Trung Quốc. Nhà cầm quyền Bắc Kinh không cho phép ông tham dự lễ trao giải thưởng và một chiếc ghế trống đại diện cho ông. Ông Lưu cống hiến cả cuộc đời để làm cho nước ông và nhân loại tốt hơn và để theo đuổi công lý và tự do, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói trong một tuyên bố. Trong cuộc tranh đấu cho tự do, bình đẳng và cai trị theo hiến pháp ở Trung Quốc, ông Lưu Hiểu Ba đã thể hiện tinh thần nhân bản mà giải thưởng Nobel trao tặng. Trong cái chết của ông đã xác nhận việc lựa chọn của Ủy ban Nobel. Bà Lưu Hà, vợ ông Lưu Hiểu Ba, hiện đang bị giam giữ tại gia và sức khỏe và tự do của bà hiện được chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế quan tâm đã nói. Một ngày nào đó, dù ông không được xem như là một người anh hùng, nhưng ông sẽ được nghĩ đến như là một công dân rất tốt. Thực vậy, ông Lưu Hiểu Ba là một công dân rất tốt.
Các tổ chức vận động nhân quyền đặt ở châu Âu kêu gọi nhà chức trách Việt Nam bãi bỏ mọi cáo buộc và phóng thích ngay lập tức nhà hoạt động Trần Thị Nga, theo một thông cáo chung của Đài quan sát bảo vệ những nhà đấu tranh cho nhân quyền. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo bà Nga sẽ bị đưa ra xét xử vào hai ngày 25 và 26 tháng 7 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Nếu bị kết án, bà có thể đối mặt với 20 năm tù. Bà Nga được nhiều người biết đến qua các hoạt động như nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc, tuần hành vì môi trường, phản đối hãng Formosa trong thảm họa môi trường ven biển miền Trung, cũng như giúp đỡ dân oan khiếu kiện. Ông Dimitri Christopoulos, Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền nói, việc sách nhiễu, bắt bớ tùy tiện và xét xử Trần Thị Nga đi theo một khuôn thức đàn áp quen thuộc mà chắc chắn sẽ tiếp diễn trừ phi Hà Nội thực thi những cải cách đáng kể về thể chế và lập pháp, bao gồm sửa đổi những luật lệ mang tính áp chế của nước này. Bà Nga bị bắt vào ngày 21 tháng 7 năm 2017 tại nhà của bà tại Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, sau khi công an lục soát nhà bà và tịch thu một số vật dụng cá nhân. Bà bị buộc tội sử dụng Internet để truyền bá một số đoạn phim tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông báo dẫn lời của Tổng thư ký Tổ chức Thế giới chống tra tấn Gerard Stavrou nói, chúng tôi mạnh mẽ lên án việc truy tố Trần Thị Nga, một minh chứng nữa cho nỗ lực không ngừng của chính phủ Việt Nam nhằm đe dọa và làm im tiếng những người bảo vệ nhân quyền vì các hoạt động nhân quyền hợp pháp của họ. Việt Nam phải phóng thích Trần Thị Nga ngay lập tức và vô điều kiện, cũng như tất cả những người bảo vệ nhân quyền khác đang bị giam giữ. Bà Nga nhiều lần bị nhân viên an ninh hăm dọa, quấy nhiễu, giam giữ, thẩm vấn và hành hung vì các hoạt động nhân quyền của bà. Vào tháng 5 năm 2014, một nhóm 5 người đàn ông tấn công bà bằng thanh sắt, đánh gãy tay và chân của bà. Trong những ngày trước khi bị bắt vào tháng 1 năm 2017, bà liên tục bị công an hăm dọa và sách nhiễu, bao gồm việc giám sát nhà bà và dùng vũ lực để ngăn bà rời khỏi nhà. Công an cũng không cho phép một người hàng xóm đưa hai đứa con trai nhỏ của bà đến thành phố để mua thức ăn cho các cháu. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam nói trong thông cáo rằng, kết quả của phiên tòa xét xử Trần Thị Nga đã được định sẵn và chắc chắn đó sẽ không phải là phiên tòa bỏ túi cuối cùng xét xử một người bảo vệ nhân quyền Việt Nam. Nếu không có thêm áp lực quốc tế, việc Hà Nội đàn áp những người bảo vệ nhân quyền sẽ tiếp tục không suy giảm.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mang đến quý vị và các bạn những thông tin về giáo dục Mỹ, những cập nhật tin tức về liên quan tới học bổng Hoa Kỳ cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn quan tâm tới giáo dục Mỹ và du học Hoa Kỳ. Chương trình được sự cộng tác thường xuyên của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC. Cảm ơn giáo sư trở lại với phòng thu hôm nay.
Thân chào các bạn.
Dạ, trong suốt thời gian vừa qua thì chúng ta đã lần lượt nói về rất là nhiều ngành học, giới thiệu các ngành học ở Mỹ, trong đó có ngành kỹ sư, ngành luật sư, ngành bác sĩ, ngành dược sĩ, ngành rất là nhiều ngành. Và tiếp nối chương trình mà giới thiệu từng ngành học ở Mỹ đó, ngày hôm nay đó thưa giáo sư, là Trà My muốn mời giáo sư giới thiệu về ngành học y tá. Một ngành học cũng rất là được gọi là ngành nóng đó, rất là được quan tâm và có nhu cầu rất là cao ở khắp nơi trên thế giới hiện nay. Hiện bây giờ Trà My có thể bắt đầu nhận câu hỏi rồi thưa giáo sư. Dạ, các bạn ngay lúc này có quan tâm về ngành học y tá hoặc bất cứ ngành học nào khác hoặc bất cứ câu hỏi nào khác liên quan tới du học Hoa Kỳ, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi về cho chúng tôi ngay bên dưới livestream của ngày hôm nay, VOA tiếng Việt, đó là địa chỉ trên Facebook của đài VOA. Ngay lúc này Trà My trong lúc chờ đợi câu hỏi đó, Trà My xin bắt đầu ngay giới thiệu về ngành học y tá thưa giáo sư.
Trước tiên là tôi muốn đính chính là ngành y tá không phải ngành chuyên môn của tôi. Yeah. Ngành chuyên môn của tôi là về ngành kỹ thuật, kỹ sư. Mình cũng có nghiên cứu đầy đủ để mà trình bày qua cái chương trình y tá của để muốn các bạn muốn đi du học ở Hoa Kỳ. Ngành y tá là một cái ngành rất là cao quý. Cái ngành này dành cho những cái người họ muốn phục vụ bệnh nhân và cần rất là nhiều cái đức tính của những người họ muốn học về ngành y tá, là sự nhẫn nại, sự tiếp xúc, và cần, nếu các bạn đi du học ở Hoa Kỳ thì cần cái trình độ Anh văn rất là cao, tại vì khi các bạn ra trường đi làm về ngành y tá thì người ta cũng đòi hỏi các bạn tiếp xúc với các bệnh nhân và các bác sĩ rất là nhiều. Nói chung ra thì ngành y tá ở Hoa Kỳ thì rất là, giống như cô Trà My mới nói, là rất là hot, có nghĩa là có nhu cầu rất là cao. Tại vì hiện tại người ta cho biết rằng là có tối thiểu là 100.000 cái vị trí về y tá mà chưa được fill đó, chưa được đáp ứng, và trong 2025 có thể đến 260.000 cái vị trí mà không có được fill, được thỏa mãn. Bởi thế nếu các bạn học về cái ngành này thì cái thứ nhất là không có sợ vấn đề thất nghiệp ở Mỹ, khi nào cũng cần về ngành y tá hết. Nhưng mà thật ra thì có nhiều điểm nó khác biệt giữa cái vấn đề y tá mà các bạn hiểu rằng là ở Việt Nam và ở bên này. Bên Việt Nam thì mình nghĩ chừng là y tá là một cái ngành rất là thấp, chạy đi giúp mà đỡ trong các bệnh viện mà thôi. Nhưng mà thật ra cái ngành y tá đây là một, ở Mỹ có thể rằng là nó có học có thể là 6 tháng, 2 năm, 4 năm cho đến học ra tiến sĩ về về y tá luôn, và đi giảng dạy và nghiên cứu. Vậy thì cái ngành y tá bên này không những như Việt Nam nghĩ rằng là chỉ là đi phụ làm giường, làm giúp bệnh nhân ở trong những cái bệnh viện mà thôi. Nhưng mà bên này nguyên cả một cái ngành họ đào tạo để mà có thể làm nghiên cứu về cái vấn đề ngành y tá.
Dạ, giáo sư có giới thiệu ngành y tá ở Mỹ đó là một trong những ngành rất là được quan tâm. Vâng. Thì giáo sư đối với du học sinh quốc tế tới Mỹ để theo học ngành y tá đó, vâng, thì cái tỷ lệ có cao thấp như thế nào?
Tôi không có để ý đến cái đó, tại vì không có một những câu hỏi mà Trà My đưa ra đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái tổng số toàn phần của sinh viên Việt Nam đi học rất là cao. Nhưng mà chia ra thì tôi không có biết, tại vì tôi cũng dám nói.
Nhưng mà nếu như một người quyết định đi du học ở nước ngoài về ngành y tá, tại sao họ phải chọn Mỹ là cái nơi đến để học y tá?
Thì đương nhiên trên thế giới ai cũng nghĩ rằng là vấn đề những cái vấn đề phát minh lớn thì từ nước Mỹ mà ra, những cái cơ quan lớn từ nước Mỹ mà ra. Vậy thế nó dính líu đến cái ngành y tá là về cái ngành y học, thì họ nghĩ rằng là nước Mỹ là có những cái chương trình rất là tốt cho ngành y tá.
Dạ vâng, bởi vì nước Mỹ là đi đầu trong rất là nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y, những phát minh về y khoa, thuốc men.
Y khoa thì nó liên quan đến y tá.
Dạ vâng.
Y tá là để mà phục vụ về những người làm về y.
Dạ, và họ cũng không ngừng nâng cao những cái tiêu chuẩn, những cái chuẩn về nghề nghiệp, về ngành nghề và cũng như là về y học. Thành ra cho nên là nếu như các bạn có quan tâm đến ngành y tá và muốn đi du học đó, thì Mỹ là một cái điểm đến rất là cần thiết để cho các bạn có thể tu bổ, trau dồi cái kỹ năng của mình. Và khi có được một cái bằng y tá ở Mỹ rồi thì không sợ là đi đâu không hành nghề được.
Vâng, vâng. Thì tôi nghĩ rằng là cái đó là có cái sự rất là quan trọng cho cái ngành y tá ở Mỹ, là cái nhu cầu rất là cao. Bởi thế khi các bạn ra có thể làm việc ở Mỹ mà không bao giờ sợ thất nghiệp hết.
Dạ. Đó là chưa kể là nếu như mà về Việt Nam thì với một cái tấm bằng y tá ở Mỹ đó, mà về Việt Nam
rất là có giá trị.
Dạ vâng. Thì giáo sư hồi nãy giáo sư có nói là y tá nó có nhiều phân ngành, phân loại khác nhau.
Vâng.
Học từ 6 tháng cho tới tiến sĩ y tá là mấy năm ạ?
Vâng, có nghĩa là đơn giản nhất là học 6 tháng để trở thành Certified Nurse Assistant, có nghĩa rằng là phụ tá nhân viên điều dưỡng. Có nghĩa là không phải là y tá, nhưng mà phụ tá cho y tá. Thì cái đó học rất là mau, chỉ 6 tháng mà thôi. Trong những cái trường cộng đồng ở đây, người ta có những chương trình học để mà chỉ là để mà mình khi ra làm không phải làm y tá hay là register nurse, mà mình bổn phận là chỉ là đi phụ tá cho những người nurse mà thôi, những người mà y tá.
Thưa hỏi luôn giáo sư luôn, với cái thời gian học là 6 tháng để đi ra phụ việc cho y tá đó, thì cái học phí bao nhiêu?
Học phí thì rất là thường thường những đại học lớn thì họ cũng có những chương trình 6 tháng này, chỉ có những đại học cộng đồng, college hay là community college thì họ có những cái chương trình, hay là có những cái trường không phải là college mà dạy cho certification, thì các bạn sẽ học rất là mau Cái đó là cái cách mau nhất để đến chương trình y tá, có nghĩa là 6 tháng mà thôi.
Nhưng mà có thể chuẩn bị là bao nhiêu tiền cho học phí trong
Có thể là từ 10.000 cho đến 15.000 đô la là các bạn là được một cái chứng chỉ 6 tháng rồi.
Vâng, phụ tá cho điều dưỡng.
Cho điều dưỡng. Dạ, vâng. Và ra làm, đi làm cũng có tiền rất là nhiều, có thể từ 30.000 trở lên khi mà các bạn chỉ học 6 tháng mà thôi.
Dạ, vâng.
Ngoài ra có một cái bằng kế tiếp là bằng 2 năm associate degree. Dạ. Thì những cái đại học cộng đồng ở đây community college họ có cái chương trình đó.
Yeah.
Có chương trình đó là khi bắt các bạn ra thì bạn có cái bạn bạn có cái bằng gọi là associate degree.
Yeah.
Thì cái đó là từng 2 năm. Và ngoài ra nó có chương trình registered nurse, có nghĩa là chương trình 4 năm. Chương trình 4 năm này là rất là thịnh hành ở Mỹ. Nhiều đại học họ chỉ cần 1 hay 2 năm, thường thường là 2 đến 3 năm gọi là pre-nursing. Có nghĩa là học những cái ngành mà liên quan đến nursing mà chưa được vào trong ngành chính. Sau khi 2 năm hay 3 năm đó rồi thì các bạn vào thi hai mùa thi mà cái đề thi rất là quan trọng là TEAS hay là HESI. Thì các bạn đậu được cái đó rồi các bạn mới vào được cái chương trình chính 2 năm cuối cùng của y tá.
Vâng.
Và xong thì được có những cái bằng cũng tương đương là bằng 4 năm.
À, tức là 2 năm đầu là đại cương thôi.
Đại cương thôi. Có nghĩa là những đại học lớn họ không cho vào trường nursing, họ vào chương trình gọi là exploratory, là có nghĩa là undecided. Thì trong cái thời gian đó thì các sinh viên nursing thì học những cái cua tổng quát để cần thi cái TEAS là TEAS hay là HESI. Và sau 2 năm đó, nếu các sinh viên không có thi để được cái điểm để vào cái chuyên ngành thì phải đổi ngành.
Vâng, phải đổi ngành nhưng mà cũng tương đương trong ngành y hoặc là
không, đổi ngành khác. Có nghĩa rằng là nếu mà không được ngành y tá, bởi thế người nghĩ rằng là Việt Nam mình nghĩ rằng là học y tá rất là dễ, thật ra bên đây là học y tá cũng không phải dễ đâu, cũng là khó khăn như những chương trình cử nhân khác.
Như giáo sư nói là 4 năm này đó, là 2 năm đầu là đại cương để cho chúng ta hiểu biết được cái ngành này nó cần thiết, nó đòi hỏi những cái gì. Trong 2 năm đó mình coi mình có thích hợp hay không để mình tiếp tục theo đuổi.
Hay là mình học những cái lớp mà nó liên quan đến những cái đề tài của cái kỳ thi. Thì sẽ là HESI.
Để vào chuyên ngành. Dạ, xin trở ngược lại một chút xíu. Hồi nãy giáo sư nói là cái bằng ở trước cái bằng này đó, cái bằng trước cái này là bằng
2 năm.
Dạ, cái bằng 2 năm đó thì thưa giáo sư là khi ra hành nghề đó thì cái giá trị cái bằng cấp đó như thế nào và cái tiền học phí để ra 2 năm?
Cách đây khoảng đâu 10 đến 20 năm thì cái bằng associate degree rất là thông dụng để đi làm những cái nhà thương.
Vâng.
Nhưng mà bây giờ thì nếu có bằng đó mà thôi mà không có cái bằng 4 năm registered nurse hay là bằng bachelor degree về nursing á, thì đi làm hơi khó khăn hơn.
Yeah.
Rồi xin việc thì họ thay vì họ chọn những người AA, họ chọn associate degree thì họ sẽ chọn những người bachelor degree.
Cử nhân. Dạ.
Cử nhân hơn.
À, như vậy thì tiền học phí trong
tiền cái học phí thì tùy theo trường, tùy theo. Tỷ dụ thường thường cái những cái bằng về associate degree thì không cần phải học ở đại học, có thể học những đại học cộng đồng community college chẳng hạn. Thì cái học phí nó rẻ hơn.
Dạ, vâng.
Có thể là 15.000 cho đến 20.000 đô la một năm mà thôi.
Vâng. Dạ.
Trong khi nếu mà học những cái đại học lớn mà học chương trình 4 năm có thể là 40.000 cho đến 50.000 một năm.
Dạ vâng. Vâng. Nhưng mà sau cái tấm bằng 2 năm y tá đó mà thí dụ mình ra trường rồi sau đó mình quay lại mình đổi ý định mình muốn quay lại có được cái bằng cử nhân thì có thể lấy 2 năm đó làm 2 năm đại cương và học tiếp 2 năm.
Cái câu hỏi của cô rất là trúng. Trong cái chương trình này có nghĩa là khi những cái bệnh viện họ nhận những người chỉ có bằng 2 năm mà thôi, thì họ nhận vào nhưng mà họ có cái điều kiện là trong cái những cái năm tới khi mà làm việc cái bệnh viện thì bệnh viện họ gửi những cái người này đi học tiếp để ra bằng 4 năm.
Vâng. Dạ. Như vậy thì
có những chương trình hỗ trợ cho vấn đề đi học đó.
Vừa học vừa làm.
Vâng.
Dạ vâng. Cái bằng 4 năm đó thưa giáo sư là hồi nãy giáo sư nói là phải có 2 kỳ thi.
Vâng, 2 kỳ thi.
Sau 2 kỳ thi đó là ra cử nhân y tá rồi đó thì để muốn hành nghề có cần phải lấy một cái
bằng. Vâng, phải có thi, có một cái chương trình thi rất là cái chương trình thi này rất là dài. Nó gọi là NCLEX cho Registered Nurse. Yeah. Và cái tôi cũng có làm nghiên cứu về cái cách thi này. Thì cái cách thi này là một là pass hay là fail thôi. Một là đậu, hai là không đậu thôi. Và cái cách thi nó có rất là hay. Mình bắt đầu vào thi thì cái computer nó coi thử là cái sức lực của mình như thế nào. Thì nó đưa ra những cái câu hỏi. Nếu mà câu hỏi đầu mà mình không có trả lời được thì nó cho cái câu hỏi dễ hơn. Và nếu mà được câu hỏi đó rồi thì nó tăng lên. Và muốn để mà đậu cái kỳ thi này chỉ cần trả lời 50% đúng trong tất cả các câu hỏi mà thôi.
Dạ vâng.
Đó, thì có nhiều lúc nhiều người vào chỉ 90 câu hỏi là xong. Có nhiều người làm đến 200 câu hỏi cũng chưa xong. Mà cuối cùng mà người ta quyết định rằng là nếu cái sinh viên này mà trả lời đúng 50% hay là nhiều hơn thì là được qua cái được đậu cái kỳ thi đó.
Vâng, cái kỳ thi mà giáo sư vừa nhắc tới đó là kỳ thi để lấy cái chứng chỉ hành nghề.
Sau khi 5 năm, khi mà đi học ngành y tá thì có 2 đến 3 năm đầu là học tổng quát, gọi là học dự bị đó, học dự bị đó. Khi xong rồi thì phải thi 2 cái kỳ thi là TIS hay là HESI để được vào 2 năm cuối. Và khi 2 năm cuối xong rồi thì ra trường được một cái bằng cử nhân. Về registered nurse và muốn đi hành nghề thì phải thi cái kỳ thi mình vừa mới nói xong
để lấy cái chứng chỉ
dạ. Và nó có cái nghĩa rằng là mình có cái bằng để hành nghề trong cái một tiểu bang nào đó.
Dạ vâng. Với chứng chỉ cử nhân y tá 4 năm thì cái tiền học phí bao nhiêu?
Thì tùy theo tất cả các trường đại học ở Mỹ có chương trình về y tá. Và nhiều người họ muốn không học nhiều, không trả tiền nhiều ở trường đại học đó, thì thường thường họ đi học 2 đến 3 năm ở những cái cộng đồng, đại học cộng đồng, community college.
Vâng.
Thì trường thì như vậy thì sinh viên họ đỡ tốn tiền hơn. Và sau khi đó thì có thể xin thẳng vào cái chương trình 2 năm cuối cùng là transfer đó, qua chương trình transfer. Thì sau khi có nghĩa rằng là tùy theo, nếu mà sinh viên đi vào đại học học tất cả cái 4 hay 5 năm thì cái học phí nó đắt hơn thay vì nếu đi học ở ngoài dự bị 2 đến 3 năm. Thường thường ở đại học những cái công lập thì khoảng đâu 20 đến 30 ngàn một năm. Đại học tư lập thì có thể đến 40-50 ngàn một năm. Thì nhiều người họ bên này họ làm theo cái cách thức là đi học những cái trường cao đẳng cộng đồng trước trước khi vào cái đại học trường.
Dạ, nếu như theo phương thức là 2 năm đầu cao đẳng cộng đồng, sau đó chuyển qua 2 năm chuyên ngành vào đại học, thì cái mức trung bình mà các bạn phải chuẩn bị cho học phí?
Học phí thì nếu mà không có học phí, nếu không có học bổng, thì tính trung bình là khoảng đến 150 ngàn đến 200 ngàn nếu các bạn không có học bổng. Vâng, thì nó cũng đắt như là những ngành khác, chứ không phải là rẻ đâu.
Vâng. 100 cho tới 150 ngàn
cho nguyên cả cái chương trình.
Dạ, 4 năm y tá.
Nếu mà học 2 năm cuối cùng ở một đại học và có học bổng thì thường thường trung bình khoảng 30 ngàn một năm, thì có nghĩa 2 năm đó là 60 ngàn. Rồi 2 năm trước nếu mà học những cái trường cộng đồng đó, community college đó, thì khoảng một năm khoảng 10 ngàn đến 15 ngàn mà thôi, thì 30 ngàn cộng với đó. Và ngoài ra có những cái chi phí khác mà các bạn phải trả. Đây là mình chưa nói về cái vấn đề room and board, có nghĩa là vấn đề ở ăn ở. Vâng.
Vậy thì hồi nãy đó, xin nói rõ hơn là hồi nãy lúc giáo sư nói về cái bằng 2 năm đó, 10 cho tới 15 ngàn.
Đó là chỉ là về
một năm, mỗi năm phải không?
Mỗi năm mà
chỉ
thôi.
Chứ không phải nguyên một cái
vâng.
học.
Vâng. Tùy theo, có thể là in-state với out-of-state nó khác nhau.
Ở
nội bang với ngoại bang nó khác nhau. Đó. Thì nếu mà các bạn được ở trong cái bang đó đó, thì cái học phí nó rẻ gấp nửa. Nếu mà mình ở ngoài cái bang đó.
Mình phải là cư dân của cái tiểu bang đó thì mới được cái học phí rẻ phần nửa. Còn nếu mà du học sinh quốc tế ở nước
thì
ngoài
là ngoại bang.
Là phía ngoài tiểu bang thì cái học phí nó gấp đôi.
Vâng.
Mà từ nãy giờ giáo sư đưa ra cái mức tỷ lệ học phí trung bình đó là căn cứ dựa theo từng năm nha các bạn, chứ không phải là nguyên một khóa học 2 năm hoặc là 4 năm đâu.
Vâng.
Bây giờ sau cái bậc học cử nhân y tá đó giáo sư, còn cái bậc nào cao hơn ạ?
Ở Việt Nam nghĩ rằng là chỉ học y tá để đi phụ những bác sĩ mà thôi.
Yeah.
Nhưng mà bên này, chúng tôi vừa mới nói là chương trình này là một cái chương trình tổng quát từ học từ 6 tháng đến 4 năm. Và các bạn có thể học về cái master degree về nursing.
thạc sĩ
về y tá.
Yeah.
Hay là có nhiều người họ muốn đi về nghiên cứu về ngành y tá hay là đi về giảng dạy về y tá, thì họ học đến tiến sĩ về y tá luôn.
Vâng.
Và Doctor of Nursing.
Dạ, yeah. Vậy thì cái cấp mà thạc sĩ về y tá thì có thể làm gì ạ?
Thì thường thường người học về thạc sĩ về y tá thì họ không có nghĩ ra hành nghề về cái ngành y tá. Họ có nghề về làm, ví dụ bây giờ họ học những cái ngành thường rồi mà họ cần những cái kiến thức về y tá để mà trong cái vấn đề điều hành của một cái bệnh viện chẳng hạn.
Vâng.
Họ cần học hỏi thêm về y tá thì thay vì đi học về registered nurse để, tại vì họ nghĩ rằng không bao giờ ra hành nghề, họ chỉ muốn điều hành mà thôi.
Yeah.
Thì học về cái Master of Science về nursing á, thì giúp họ có những cái kiến thức để cho họ khi họ đi làm ngành nghề thì nó hữu hiệu hơn.
Vâng.
Ngoài ra nếu mà học cao hơn thì thường thường là đi vào những đại học để mà giảng dạy.
Giảng dạy. Như vậy thì có thể hiểu rằng là sau cái bậc học cử nhân về y tá 4 năm đó, thì nếu mà các bạn học tiếp lên thạc sĩ y tá thêm 1-2 năm nữa, thì các bạn sẽ ở một cái cấp gọi là quản lý trong ngành.
Quản lý trong ngành. Và hay là những người nào họ tò mò, họ muốn họ tìm hiểu thêm về cái ngành y tá.
Vâng. Rồi tiếp tục học lên tiến sĩ ngành y tá đó là tất nhiên là các bạn sẽ đi cao hơn, tức là được, về nghiên cứu, về giảng dạy.
Vâng, vâng.
Dạ. Với cái ngành học thạc sĩ y tá đó, học phí như thế nào ạ?
Thì cũng như vậy thôi. Thường thường những ngành cao học thì học bổng thì nó có nhiều hơn.
Vâng.
Thường thường học bổng cho cử nhân thì nó ít hơn là về cao học.
Dạ.
Cao học thì có những cái chương trình mà liên quan đến vấn đề nghiên cứu về y tá thì họ cho học bổng cao hơn.
Vâng.
Thì ngoài ra cái học bổng mà trung bình cho chương trình thạc sĩ thì khoảng giống như tôi nói rất là nhiều lần là từ 44 ngàn cho đến 50, thì các bạn có thể học bổng từ 50% cho đến 100%, thì đôi lúc đi học cũng có free, tùy theo cái trường, tùy theo cái tiểu bang nào mình muốn đi.
Vâng.
Đi học.
Vâng. Với lại muốn được học bổng thì các bạn cũng phải có một số công trình nghiên cứu.
Vâng, vâng, vâng. Thì dạ, câu hỏi về học bổng về chương trình cao học, mặc dù hôm nay chúng ta nói về chương trình y tá, nhưng mà những cái gì mình nói trong quá khứ về những cái ngành khác á,
yeah,
thì nó cũng được áp dụng được như vậy.
Vâng.
Có nghĩa là nếu các bạn làm trong một chương trình nghiên cứu y tá với một giáo sư nào đó, thì có thể là các bạn có thể đi học, có học bổng và có thể là được 100%.
Dạ vâng.
Và lại được có cái tiền lương nữa.
Dạ. Dạ, vâng, như giáo sư cũng từng nói với các ngành học khác đó, là với bậc học tiến sĩ đó, cơ hội được học bổng rất là cao.
Rất là cao hơn,
dạ,
vâng, vâng.
Tức là cái khả năng của mình lên tới đó rồi thì
vâng,
họ rất cần mình,
vâng,
đóng góp về nghiên cứu các
vâng,
thứ.
Tùy dạ, theo vâng, cái chương trình nghiên cứu của các giáo sư.
Dạ, vâng.
Nếu
dạ,
các giáo sư có những chương trình nghiên cứu mà được sponsor cho những cái chương trình ở bên này, thì khi các sinh viên vào làm phụ tá về nghiên cứu thì lại được hưởng cái quyền lợi đó.
Dạ, nghe tới đây thì chắc có lẽ là cũng có nhiều bạn đang thắc mắc là y tá thấy học khó khăn quá, cũng đắt đỏ nữa.
Vâng.
Tới 6 năm có thể hơn.
Vâng.
Rồi tiền học phí cũng có thể lên tới 40-50
vâng,
ngàn một năm.
Vâng.
Thì tại sao không học luôn bác sĩ mà học y tá?
Nhiều người họ chỉ muốn học đến đó mà thôi. Họ
dạ,
chỉ muốn thường thường bác sĩ thì không có tiếp xúc với bệnh nhân nhiều hơn là y tá.
Vâng.
Y tá thì họ tiếp xúc thẳng với bệnh nhân.
Vâng.
Và nhiều người họ không có cái khả năng để học đến bác sĩ,
dạ,
họ chỉ học đến y tá mà thôi.
Vâng.
Và tùy theo cái sự thích thú làm việc nữa. Nhiều người họ sinh ra họ chỉ muốn là phục vụ cho bệnh nhân qua cái hình thức của y tá mà thôi.
Dạ. Bây giờ xét về cái tính chất đó, thưa giáo sư, để học ngành y tá ở đây đó,
vâng,
giáo sư thấy có những cái đặc điểm nào rất là quan trọng mà các bạn ở Việt Nam nếu mà muốn theo học ngành này ở Mỹ cần phải biết, tại vì rất là khác biệt giữa y tá ở Việt Nam và y tá ở Mỹ.
Thì theo tôi vừa nói xong thì vấn đề hiểu lầm của những người Việt Nam nghĩ rằng là y tá chỉ học rất là thấp, chỉ vào làm giường, làm giúp đỡ ở trong bệnh viện, những cái chuyện mà thấp nhất. Thật ra y tá bên này là một cái ngành đặc biệt giống như là bác sĩ vậy thôi, nhưng mà là cộng tác với bác sĩ để làm việc cho một cái bệnh viện. Thì nếu các bạn muốn đi học y tá ở Hoa Kỳ thì các bạn cũng phải nghĩ rằng là giống như đi học những cái ngành khác, giống như là ngành về kỹ sư hay là về những cái ngành khác, nó không có khác biệt gì nhiều. Và những cái điều kiện mà các bạn cần phải giải quyết về anh văn thì cũng giống như vậy thôi, không có khác hẳn. Và những chương trình SAT các bạn cũng phải thi. Thì làm sao mà trong khi học ở trung học các bạn là một học sinh giỏi thì có cái cơ hội được đi vậy thôi.
Với ngành y tá cũng phải thi bằng SAT.
Vâng,
phải không ạ?
Cũng có nhiều trường. Đương nhiên nếu mà vào một cái đại học mà tổng quát đó,
yeah,
là 2 năm đầu giống như những đại học tôi biết đó, thì cái cách thức mà nhận sinh viên vào thì nó giống nhau hết. Không có chia ra là y tá hay là kỹ sư. Tại vì khi vào 2 năm đầu đó là tổng quát mà thôi.
Vâng.
Cái chuyện quan trọng nhất là sau 2 năm đó, những người sinh viên họ muốn học về ngành y tá thì họ phải chú trọng về những cái môn học mà liên hệ đến cái hai kỳ thi TIS và HESI.
Vâng. Vâng. Dạ, như vậy đó là SAT là một, rồi cái bài thi mà để quyết định cái điều kiện anh văn đó thì TOEFL,
vâng, và
IELTS.
Và IELTS thì nó cũng giống như vậy thôi. Là mình là sinh viên ngoại quốc thì phải cũng phải giải quyết cái vấn đề TOEFL và cái, những cái chương trình khác.
Tối thiểu là bao nhiêu điểm cho ngành này ạ?
Cái ngành này thì giống như những cái chương trình khác. Nếu mà TOEFL thì tối thiểu là 550, hay là 80. 550 là thi viết, 80 là thi về Internet Base.
Vâng.
Còn cái IELTS là tối thiểu là 6.5. Vâng. Và thường thường là 7 chấm thì tốt nhất.
Dạ vâng. Nếu mà các bạn ở Việt Nam mà đã có cơ bản đi theo ngành y rồi, chẳng hạn như đã học điều dưỡng, đã học và y tá, hoặc là đang học ngành y trong đại học y, thì những cái đó có được tính và bớt lại cái thời gian học bên Mỹ không? Nếu
các bạn đã học 4 năm ở Việt Nam rồi, có cái những cái câu hỏi giống như nhiều người họ hỏi rằng là nếu tôi học 4 năm ở Việt Nam ra một chương trình tổng quát ở Việt Nam, ví dụ một ngành dược hay là ngành khác, ngành hóa, bất cứ cái gì, thì khi các bạn qua thì các bạn có thể dùng cái kiến thức của 4 năm đó để thi cái bằng TEAS là TEAS hay là HESI. Mà nếu cái điểm nó tốt thì các bạn được vào 2 năm cuối thôi.
Vâng. Dạ, thưa giáo sư Trầm Bi, thấy không biết cái ngành học như thế nào, quá trình học tập cực khổ ra sao thì không biết. Nhưng mà thấy thực tế ngoài đời đó là y tá ngoài đây là những người thật sự rất yêu nghề mới
rất
có thể
yêu nghề
được.
Vâng, vâng.
Dạ, thì không biết là trong quá trình học đó họ có phải trải qua những cái bài thi để thử thách về cái độ yêu nghề của họ như thế
tôi
nào?
Tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian mà đi làm 2 năm cuối cùng thì có vấn đề thực tập ở bệnh viện thì thấy rõ ràng là mình có thể là chịu đựng trong những cái môi trường đó hay không. Và ngoài ra mình chưa nói về vấn đề khi ra trường thì cái lương bổng như thế nào. Cái lương bổng của y tá cũng cao lắm. Có nghĩa là tùy theo cái ngành mà mình lựa chọn thì có thể là từ 31.000 cho đến 95.000 một năm. Tùy theo cái ngành mình chọn. Cái ngành giống như là cao nhất là nurse practitioner, là làm giống như bác sĩ vậy đó. Có nhiều người họ y tá họ còn kiến thức còn nhiều hơn bác sĩ nữa. Tại vì họ làm việc với bệnh nhân rất là chặt chẽ, bởi thế cái kiến thức của họ rất là cao.
Như vậy đó thì là mình bữa nay không đủ thời gian để trả lời câu hỏi cho các bạn rồi. Xin giáo sư một phút cuối cùng luôn để nói hết luôn về cái ngành y tá này. Tức là giáo sư đang giới thiệu về cái lương bổng đó. Thì cái lương cao nhất là 95.000.
Vâng, có thể 100.000. Có nhiều người họ vào làm nursing rồi họ trở lên là leadership, là về
lãnh đạo đó.
Lãnh đạo thì có thể lên đến 200-300.000 đô la một năm.
Vâng. Rất là hứa hẹn.
Tùy theo cái cơ hội mình được thăng tiến như thế nào.
Ngay lúc này thì Trà My có câu hỏi trả lời ngay luôn là giáo sư cho em hỏi, tốt nghiệp y tá ở Việt Nam rồi có điều kiện gì để học thạc sĩ y tá Mỹ không?
Vâng, thì cái đó là cái điều kiện muốn học thạc sĩ thì cần 4 năm. Thì cái đó là rất là tốt. Vâng. Nếu các em, các bạn có được 4 năm cử nhân ở Việt Nam thì qua đây họ được nhận vào học chương trình thạc sĩ được.
Dạ vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hiện bây giờ Trà My đang nợ các bạn rất là nhiều câu hỏi ngay lúc này. Tại vì ngành y tá nó quá nhiều chi tiết để giới thiệu kỹ từng ngành một, phân loại trong ngành y tá. Thành ra hôm nay xin khất lại các bạn những câu hỏi về ngành y tá và những câu hỏi trước đó mà chúng tôi nhận được nữa thì cũng chưa có đủ thời gian trả lời hôm nay, thưa giáo sư. Xin hẹn các bạn tuần tới nhé, 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau và tiếp tục trả lời tất cả những thắc mắc liên quan tới các ngành học ở Mỹ, trong đó có ngành y tá mà mình đang thảo luận, thưa giáo sư. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, thân chào các bạn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10:00 tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.